Đức Phật đi 49 năm ở Ta Bà này để rải ban pháp bảo cho chúng sanh, thì liệu ngày hôm nay cô này ra đi có được vậy không? Hay là cô phải sợ hãi, cô phải lăn lóc, cô phải gào thét, tại sao trời ơi trời, tại sao tôi mới 21 tuổi mà tôi lại bệnh như thế này, ông trời bất công, phải không? Trách trời trách đất. Nhưng mà chỉ có pháp Phật cứu cô ta thôi, trong 21 ngày mà cô ta thành tựu trong cái niệm Phật. Như vậy thì quý vị bây giờ mình niệm Phật thì mình phải chuẩn bị một cái hành trang đó bằng pháp của nhà Phật. Như vậy thì chúng ta nói tới khi mà Đức Phật đã thành tựu và Đức Phật đi 49 năm giáo hóa độ tất cả chúng sanh, là vô lượng chư thiên và loài người được cái hồng ân như thế này. Nhưng mà cái đó là từ pháp thế gian, Đức Phật đắc quả Phật là xuất thế gian, là cao siêu. Nhưng mà khi đắc quả cao siêu rồi, Đức Phật trong cái thân phận con người, thì chúng ta học được bài học vĩ đại nào trong thân phận con người của Đức Phật? Bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần thứ hai là Đức Phật trong thân phận con người khi Ngài đã thành tựu đạo quả rồi. Quý vị, cái đầu tiên là Đức Phật tri ân cây Bồ Đề. Trong kinh nói lại rằng Đức Phật đã đứng nhập định trong 21 ngày, trong 21 ngày để hướng về cây Bồ Đề, để cảm ơn cây Bồ Đề đã che cho Ngài 49 ngày đêm, và Ngài đã thành tựu chánh đẳng chánh giác. Cái cây Bồ Đề che cho Đức Phật thôi mà Đức Phật còn nhớ ơn quý vị, chứ huống chi là những người đã trực tiếp giúp Đức Phật, thậm chí cái người ngang trái giúp Đức Phật nhất mà Đức Phật vẫn còn nhớ ơn. Quý vị biết cái vị nào mà quan trái nhất với Đức Phật không? Ai biết? Đề Bà Đạt Đa là người đời đời kiếp kiếp đi làm quan trái của Đức Phật, làm nghịch duyên cho Ngài, nhưng mà Ngài vẫn nhớ ơn Đề Bà Đạt Đa. Trong phẩm Đề Bà Đạt Đa kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của ta, ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa đã đời đời kiếp kiếp đi theo pháp Phật, nhờ theo pháp Phật nên mình mới có những cái khó khăn, nhờ có khó khăn này mình mới vượt qua những cái khó khăn, những cái gian nan thử thách, mới khẳng định cái đạo quả Bồ Đề. Chứ bây giờ không có những người mà làm khó khăn cho mình thì làm sao mình biết mình vượt qua được những cái khó khăn đó quý vị? Làm sao biết được cái tâm mình chứng đến cỡ đó? Bây giờ ví dụ nè ha, mình về nhà tự nhiên ông chồng mình á là trời ơi, như không lo cho gia đình chân á, cứ lo sách vở đi chùa, cái tự nhiên làm cái khó khăn mình như vậy. Mà nếu mà mình vượt qua những cái đó quý vị Phật tử, thì mình thấy mình đi, cái tâm mình đắc được chút xíu đó, mình nhịn được người trong gia đình của mình, có nghĩa là mình quá giải được quan trái ở trong gia đình, phải không? Như vậy thì tâm mình đã chứng đắc lên một chút rồi đó. Nên có những người làm khó khăn cho mình, thì đối với người trí á, thì những cái khó khăn đó là cái nấc thang cho người trí bước lên. Nhưng mà đối với những người mà tâm yếu hèn á, thì khó khăn đó rồi thì sao? Cự nữ lại làm cho gia đình mất hạnh phúc, rồi mất luôn cái con đường tu hành của mình luôn. Nhưng đối với Đức Phật á, là Ngài tri ân cả cây Bồ Đề của mình và nhớ ơn Đề Bà Đạt Đa đã phá mình nhiều kiếp mà Ngài nhớ ơn. Thấy nói ngộ chưa? Ngược với đời chưa? Đời thì gặp sao? Ai phá mình nhiều kiếp quá mình đi thưa à? Ai phá nhiều kiếp quá là hận thù mãi mãi nha, phải không? Ai phá mình gì, ai quan trái mình gì, thì mình ôm mối hận thù, ôm mối quán thù. Có hai cô kia đi chùa, cái đi khoảng chừng 5-10 năm là bạn thân nhau lắm. Cái bữa đó đi sao thấy có một cô đi tới chùa, thầy mới hỏi á, là cô kia đi đâu rồi, sao không thấy đi chung nữa. Là thầy đừng có nhắc tới mẹ cô đó nữa, con á đừng nhắc tới nữa, con không muốn nghe đâu. Hỏi sao vậy? Là con hận cô này tới suốt đời luôn. Sao là lúc trước làm bạn mà giờ hận suốt đời, kỳ vậy? Hai cái nhà đó đang xây cái tường ranh, cái cô này mới lấn qua cô kia nửa cục gạch, và cô kia kêu đập cái tường này để xây lại cho đúng. Cô nọ là giờ tôi không đập đó, chị làm gì tôi không? Rồi hai người cứ xích mích nhau. À có nhiêu đó nữa cục gạch à, tranh nhau. Mà hai người này lấn cấn à, với nhau như vậy hả? Họ không tha thứ, họ không buông bỏ, phải không? Như vậy thì họ xem cái người mà làm thiệt hại cho mình là kẻ thù của mình. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta xem cái người thiệt hại cho mình là cái người ơn của mình. Đức Phật đã đi ngược lại với dòng đời chứ quý vị. Cái người ơn của mình đã giúp mình giải nghiệp, giúp mình tăng tiến lên trên cái con đường tu học. Nên Ngài đã sai Mục Kiền Liên đi xuống ở dưới địa ngục á, là thăm Đề Bà Đạt Đa xem như thế nào. Cái ngày Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục, ngày Mục Kiền Liên mới về kể lại thế gian, là xuống thăm Đề Bà Đạt Đa, thấy ở dưới địa ngục á, là nữ nhiều nam. Cái ở trên thế gian ta nói trời sao nữ đi đạo tràng nhiều mà ở dưới địa ngục nhiều vậy, sao ngài nói làm sao đâu á, mới trình lên Đức Phật và Đức Phật mới giải bài. Là cái người mà xuống địa ngục á là thường họ bị phạm tội bởi ba cái tội chính là thân và miệng và ý của họ. Nếu với cái thân á mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, với ý tham sân si, mà đặc biệt á khẩu á là nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói thiêu dệt. Như vậy thì trong 10 cái nghiệp ác để đọa địa ngục, trong đó có 4 cái nghiệp mà cái miệng, phải không? Nhưng mà nữ á thì cái nghiệp miệng nhiều nam, nên dính tới 4 cái lận à, nên là bị đọa với nhiều hơn. Nên mình biết vậy á, không phải là người ta chê nữ, nhưng cái thực tế nó vậy. Nên mình biết vậy mình phải tu khẩu nghiệp, tịnh khẩu nghiệp, chân ngôn án lam tó ha, án lam tó ha. Mình muốn chửi ai á thì mình nói tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, muốn chửi ai tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Mình muốn nói hơn người ta đều tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Như vậy mai mốt xuống địa ngục nhìn thấy không thấy người nữ nào hết trơn, tại tu hết trơn rồi, nên không có dưới địa ngục nữa. Mà mình nhìn lên Tây Phương Cực Lạc hoặc cõi trời vậy đó, nhờ pháp của Phật. Nhờ Phật đi 49 năm mình mới biết được điều đó. Bây giờ nhờ pháp của Phật mà mình bị tránh đọa đi ở dưới địa ngục. Như cái đầu tiên là Đức Phật đã tri ân cây Bồ Đề để ngài trả ơn. Và điều thứ hai, khi mà ngài lãnh đạo giáo đoàn rồi á thì có một cái người đệ tử của ngài, đó là ngài A Na Lực. Quý vị Phật tử, ngài A Na Lực á, ngài có một cái bệnh gọi là bệnh ngũ gục, mà người ta gọi là bệnh hôn trầm đó. Mà mình bây giờ mình cũng bị nè, thấy nãy giờ cũng có mấy người ngủ gục quá. Thầy nói hay quá, có mấy người ngủ gục quá. Nên có một cái, đó là cái nghiệp của mình đó nha. Nên có cô này nè quý vị, họ mất ngủ, không ngủ được. Cái đi đến thầy, thầy là thầy thuốc mà bốc thuốc gì gỗ ngủ không được chứ. Từ good night của thuốc Tây cho đến là thuốc ngủ được của thuốc Tàu, ngủ không được. Cái thầy biết rồi, thầy lai cô có đi đạo tràng nhiều không? Là cũng có, mà đi đạo tràng á, cái hỏi với người ta là cái cô đi cặp bên á, thầy ơi, bà đi đạo tràng bà toàn ngủ gục không thầy. Rồi thầy biết cái bệnh rồi, cái thầy về á, thầy mới đưa cái băng kinh cho cổ nghe. Vừa bắt băng kinh lên nghe 5 phút ngủ à quý vị, ngủ say xưa luôn. Như vậy cái nghiệp cô này nghe băng kinh ngủ, uống thuốc ngủ không ngủ mà nghe băng kinh ngủ. Vậy thầy đưa băng kinh bắt nghe cái ngủ luôn quý vị. Nên cái nghiệp á là chúng ta bị ngủ gục, là chúng ta bị hôn trầm á quý vị. Như vậy thì cái ngài A Na Lực vào thời Đức Phật nghe Đức Phật giảng cái là ngài ngủ gục, ngủ gà ngủ gật này, gọi là lên chùa mà ngủ gục bị các bạn cười chê. Không quý vị có nghe bản đó không? Như vậy thì ai cũng bị hết á, mà không phải là ai bị ít, bị nhiều, bị nhỏ, bị lớn thôi. Như vậy thì con ma ngủ gục luôn luôn lúc nào nó cũng theo mình hết. Vào thời Đức Phật đã theo cái ngài A Na Lực, và ngài A Na Lực ngủ gục trước lúc khi mà Phật giảng ở dưới ngủ gục, Đức Phật mới chê trách. Và bị Đức Phật chê trách như vậy, A Na Lực ngài mới phát lên cái tâm nguyện đó, là ngài nói là bây giờ con thề con không bao giờ ngủ nữa. Có nghĩa là mở mắt suốt luôn. Và ngài mở mắt đến mù cả đôi mắt luôn quý vị. Và khi mù đôi mắt rồi, ngài không thấy đường đi khất thực, nên ngài không có đi khất thực được. Do ngài không đi khất thực được thì những cái huynh đệ khất thực về xớt bát cho ngài A Na Lực. Và khi xớt bát ngài A Na Lực rồi thì cái miếng ăn á thì ngài không sợ rồi. Nhưng mà có một điều á, ngài có mặc tam y rồi quý vị, nên y ngài rách nát hết. Ngài mò ngài giá không được, giá y không được. Thì A Nan mới đi ngang, mới thấy á, là y ngài dây rách nát hết rồi, nhưng mà không giá. Hỏi sao sư huynh, sao sư huynh không giá y? Là tội nghiệp lắm A Nan ơi, sư huynh giá không được, mắt không thấy đường nên giá không được. Cái Đức Phật mới đi ngang nghe điều đó. Đức Phật là thôi A Nan, để ta với á, là con á, đi lấy giá áo cho A Na Lực. Thì Đức Phật nói là chính Đức Phật đi giá áo A Na Lực. Thì lợi đó A Na Lực mới quảng hồn quảng vía là Đức Phật là thầy của trời người, sao Đức Phật làm chuyện này? Đức Phật nói là Như Lai làm thì thôi con cứ ngồi đó, để đó là cho Như Lai giúp cũng đâu có sao đâu. Vậy thì trong kinh nói lại là Đức Phật đã giá áo cho A Na Lực cùng với A Nan phụ giá ba y thượng, y trung, y hạ, mất một ngày trời. Và chính Đức Phật đã giá cho đệ tử của mình. Quý vị thấy có một vị giáo chủ nào mà giá áo cho đệ tử của mình không? Phải không? Trên đời này có vị giáo chủ nào vậy không? Chỉ có một mình thôi, một mình A Na Lực, một mình á, là Đức Phật thôi giá áo cho A Na Lực. Chỉ có giáo chủ duy nhất trên đời này là Đức Phật thôi, không có người thứ hai đâu quý vị. Dạ con xin sám hối nè, bây giờ mình làm chủ trì nè, có bao giờ mà đệ tử của mình mà mình giá áo không? Không có, may áo không có đâu. Ông tại vì nói chung là hoàn cảnh lịch sử thôi, nhưng mà mình nói vậy mình mới chiếu vậy, mình mới thấy là Đức Phật cao cao quý tới cỡ nào mà lại có cái tâm quan tâm đối với những người học trò của mình như vậy. Cái bài học đó chúng ta thấy bài học đó lớn hay là nhỏ? Lớn lắm đó quý vị. Dầu cho chúng ta làm lớn tới cỡ nào đi nữa vẫn không bỏ rơi những cái đệ tử của mình nhỏ nhỏ ở dưới này. Vừa rồi ở ngoài Bà Rịa có cô này là cô xuất gia mới nói với thầy là mai mốt á, thầy có đi giảng, thầy nói những người làm thầy á, cứ quan tâm cho học trò nhiều một chút nữa, cứ đi xuất gia nhiều quá mà không quan tâm nên ở dưới buồn phiền rồi cự nữ dị nhau, nên cô này muốn đòi tự giận chết là tại vì thầy mình không có quan tâm tới mình. Quý vị, tại vì vị thầy này có lẽ là không đọc cái câu chuyện của Đức Phật nên cái cô này mới trách điều đó. Không phải là thầy nào cũng vậy đâu nha, nhưng mà tùy vào nhân duyên. Mình nói vậy mới thấy Đức Phật của chúng ta vĩ đại ở chỗ đó. Và Đức Phật của chúng ta là có một cái tâm khiêm hạ hơn tất cả những cái vị giáo chủ ở trên thế gian. Quý vị, Đức Phật nói rằng bốn điều tham chiếu là đừng có tin những ai mà nói người đó làm vị trưởng lão, đừng có tin là cái điều đó là truyền thống, đừng có tin cái điều mà ở trong sách nói lại, và cũng đừng tin luôn cái điều mà chính ta đã nói ra. Nếu đừng áp dụng cái điều đó vào trong thực tế, thấy đúng, đối chiếu những cái kinh sách thấy đúng thì hẳn tin. Có bao giờ một vị giáo chủ nào nói lên điều đó không quý vị? Vị giáo chủ nào cũng nói là tin ta đi thì ta cho sanh lên cõi là gọi là tốt đẹp, không tin ta thì ngươi bị tội, ngươi bị đọa xuống phía dưới. Nhưng mà Đức Phật nói là không nên tin vội điều đó, kể cả những lời Đức Phật nói, hãy đi trải nghiệm vào trong cuộc đời đi và thấy điều này đúng thì hẳn tin. Có gì giáo chủ nào nói vậy không? Có một mình Đức Phật nói vậy thôi quý vị. Nên Đức Phật là thầy của tất cả trời người, được trời người tôn xưng là vì cái đức tánh như thế này. Và Ngài đã xưng trong 10 danh hiệu của Ngài là vô thượng sĩ. Ngài là người học trò vô thượng mà thôi quý vị Phật tử. Nhưng mà có người lại nói mình là vô thượng sư đấy. Có người xưng mình á, là một người thầy vô thượng, mà Đức Phật của chúng ta chỉ nói là một người học trò thôi, là vô thượng sĩ mà thôi. Mà người khác đời bây giờ của mình lại xưng mình là thầy của thiên hạ. Mà đối với chính Đức Phật chỉ nói mình là người học trò thôi. Như vậy thấy Đức Phật khiêm hạ chỗ này không? Ngài là thầy của trời người mà Ngài nói chính Ngài là người học trò. Như vậy thì mình học được Đức Phật ở chỗ cái tâm khiêm hạ. Dầu thành công tới cỡ nào đi nữa vẫn thấy mình nhỏ nhoi thôi. Quý vị, không phải mình là thầy của tất cả trời đất, nhưng mà vai trò của Ngài là thầy của trời đất. Nhưng Ngài vẫn không thấy điều đó, cho thấy mình ngày hôm nay mình có thành công như thế nào, mình lớn như thế nào đi nữa, mình cũng không qua Phật được đâu. Nên mình vẫn là người học trò mà thôi. Nên tán thán chư Phật về cái đức tính này. Và ngày hôm nay chúng ta phải theo cái điều đó mà chúng ta làm. Cái thứ ba nữa quý vị Phật tử là Đức Phật vào một cái bữa đó Đức Phật đi ngang qua một cái khu làng thì cái chân Đức Phật á, cái tướng tốt của bằng chân của Đức Phật mới in lên dấu ở trên đất như thế này. Thì ở làng đó có một cái cô này là có người con gái rất là đẹp, và cái cô này là người là xem tướng trong cái ma y thần tướng xem rất là giỏi. Nên cái cô này muốn tuyển một cái người chồng cho con gái của mình, tại gái mình rất là đẹp trong làng. Nên cô này không tìm được người nào hết thì mới đi tìm cái dấu chân đó, mới thấy Đức Phật đi ngang in cái dấu chân xuống, dấu chân bằng tháng, vị là người có phước báo và bằng ở phía bên này. Và cô ta mới nói rằng cái chân này là chân của người có đầy đủ phước báo, người có đầy đủ thông minh, người có đầy đủ tính chất của người đàn ông, vì cái chân này mới xứng đáng là chồng của con gái ta. Nên hai vợ chồng mới lon ton đi tìm, phăng theo cái dấu chân mới tìm Đức Phật. Thấy Đức Phật đang ngồi tọa thiền và độ ngọ ở dưới gốc cây. Đợi Đức Phật độ xong thì bà mới đến nói với Đức Phật là tôi có người con gái đẹp lắm, xin Ngài, lúc đó bà không biết là Phật, thấy người tốt trang nghiêm thôi, là xin Ngài tôi muốn gả con gái tôi cho Ngài. Như vậy Ngài mới là xứng đáng thôi, chứ thanh niên trong thành, trong vùng này tôi thấy không ai xứng đáng hết, chỉ có Ngài là người xứng đáng nhất với con gái tôi thôi. Đức Phật nói là cái thân của con, của cô á, từ ở trên xuống dưới á, con mắt á, thì ra rèn, đó, còn lỗ mũi á, thì ra nước mũi, còn lỗ tai á, thì ra gáy, còn miệng á, thì sao không xúc miệng thì hôi, từ trên xuống mắt tai mũi lưỡi, rồi ở trong ruột của mình á, là bao nhiêu phân rồi chứa chẳng. Đến cái chân của Như Lai còn không muốn rờ vào nữa, huống chi là cho luôn cái thân đó. Thì cô này mới về học với cô gái. Cô gái mới mang lòng oán hận Đức Phật, quý vị. Mang lòng oán hận Đức Phật. Thì vào một cái buổi đó, nhà vua mới đi tuyển cung, tuyển cung phi mỹ nữ. Cái cô này do đẹp quá mới tuyển vào được trong hoàng cung. Thì khi được tuyển vào trong hoàng cung, ông vua mới phong lên làm hoàng hậu. Thì bữa đó Đức Phật với A Nan với các vị tỳ kheo thì chia ra mỗi người mỗi hướng, quý vị. Vào thời Đức Phật á, Đức Phật kêu các vị tỳ kheo chia mỗi người mỗi hướng. Thì Đức Phật đi có A Nan đi làm thị giả cặp bên. Khi A Nan với Đức Phật đi tới đó thì cái bà hoàng hậu này nè mới mướn người ta là trả thù bằng cách là chửi Phật. Nên mướn cái những người nào mà nói chuyện thông lợi, nói chuyện lanh lợi, chửi mà không có cà lâm á, chửi liên tục á, chửi mà chửi từ sáng đến chiều mà giọng không khang tiếng luôn á, là mới tiễn nha, tiễn những người chửi. Nên tiễn ở đâu đó cũng nhiều lắm quý vị. Nên thi giọng á, như quý vị bây giờ á, là chút ra thì mình thi cái giọng nào mà không ai cà lâm chứ nói ra nhiều chữ trong vòng một phút liền đó, thì người đó được tiễn. Thì tiễn mới đi được nhóm người để chửi Phật, chửi từ trên, chửi dài xuống, chửi dưới, chửi lên, mà Đức Phật vẫn đi thanh thản bình thường. A Nan lúc đó không có đắc đạo quý vị, nghe khó chịu lắm. Chửi mình thì chịu nhưng mà chửi Phật thì lại là không chịu. Tại Phật A Nan rất là tôn kính Đức Phật, tuy là anh em chú bác thật nhưng mà vai trò của Đức Phật là thầy của A Nan, nên A Nan rất là tôn kính Phật. A Nan nói là thôi Phật, mình đi chỗ khác đi Phật, Đức Thế Tôn ơi, ở dưới đây người ta chửi mình nhiều quá, con thấy con chịu không nổi Đức Thế Tôn. Đức Phật mới nói là bây giờ một cái người thầy thuốc á, nếu mà mình đi đến đâu để trị bệnh, thì mình đi đến một khu làng đó mình trị bệnh rồi, cái người ta hết bệnh, người ta nhớ ơn mình, cái lần sau mình đến đó đó, cái người ta mới đền ơn, người ta mới đem dừa, đem chuối, đem mía lại cho mình, cúng dường tiền rồi quá chừng luôn. Như vậy á, thì lần sau mình đi trị bệnh nữa, mình lợi nơi đó hay là mình lợi đi cái chỗ mà bệnh nhân người ta bệnh nhiều. Thì A Nan mới nói là mình đi trị bệnh thì phải lợi chỗ người ta bệnh nhiều chứ, lợi chỗ người ta đền ơn thì lúc đó đâu phải đi trị bệnh đâu, mà lợi là mình đi kiếm cơm rồi mà, phải không? Như vậy là lúc đó mình đi kiếm cơm rồi. Như vậy á, thì một cái người thầy thuốc thì phải đi đến người ta bệnh để mà trị. Như vậy thì ở chỗ này người ta không biết đến Phật Pháp, người ta đang bệnh nè, Phật mà còn dám chửi nữa không chị ai. Như vậy thì cái bệnh này là nặng dữ lắm rồi đó. Nhưng mà Đức Phật nói là cái gì sanh ra ở đâu thì diệt đi ở chỗ đó. Có nghĩa là những lời chửi sanh ra tại đây thì sẽ diệt ra ở tại đây. Đây là lời Phật ngôn, có nghĩa là gì sanh ra ở đâu diệt ra ở đó. Như vậy thì quý vị đã làm cho người nào giận thì là người đó sanh ra tâm giận, thì phải diệt đi đúng cái tâm giận người đó, chứ không phải lên trên bàn Phật mình sám hối mà người kia hết giận mình đâu quý vị. Mà mình phải lại xin lỗi người đó, mình phải hòa quản với người đó thì người đó mới hết tâm giận của mình. Ô, quý vị hiểu chỗ này không? Cái gì sanh ra đâu thì diệt đi chỗ đó. Nên có những người á, đi ra ngoài chửi người ta đã rồi, cái mình về nhà nói mình là Phật tử, cái lên bàn Phật sám hối quý vị, lên bàn Phật sám hối để cô kia đừng có giận mình. Không, lên bậc Phật sám hối là chỉ sám hối tự tâm mình thôi. Còn cô kia giận mình chỉ khi mình lại mình xin lỗi người ta thôi thì mới giận. Cái gì sanh ra ở đâu thì diệt đi chỗ đó, chứ sanh ra chỗ kia mà lại bằng Phật diệt sao diệt được, phải không quý vị? Nên cái gì sanh ra ở tại tâm mình thì diệt đi tại tâm mình, đúng không? Cái gì sanh ra ở tại tướng mình diệt đi tại tướng mình. Thì cái một nhóm người này nè chửi Phật từ sáng cho tới chiều khô cổ hết rồi mà thấy Phật vẫn an nhiên đi từng bước một bình thản, mới nói là ngài Cồ Đàm, ngài có nghe tôi chửi không? Cái Đức Phật mới gật đầu, Đức Phật không nói lời nhưng mà Đức Phật gật đầu có nghĩa là nghe. Hỏi nghe tôi chửi sao không chửi lại? Cái Đức Phật mới ngoắc ngoắc lại. Đức Phật nên này hiền giả, nếu mà hiền giả đi cái đám á, ví dụ đám cưới, đám cúng cơm gì không biết, đám nhà người ta mà người ta đi về đó, người ta mới đem quà, đem bánh đồ cho mình, cái mình từ chối mình không nhận, vì cái quà bánh mà ông chủ cho đó bây giờ thuộc về ai? Cái vị đó mới nói là nếu mà ông chủ cho mình quà bánh mình không nhận thì quà bánh đó thuộc về ông chủ, tại của ổng vẫn là của ổng. Như vậy thì các ngươi chửi Như Lai hồi sáng tới giờ Như Lai không nhận gì cả. Chửi càng nặng thì lại mình nhận vô càng nặng, đúng không? Như vậy thì trong kinh Đức Phật dạy cái người mà mắng chửi người khác thì người đó giống hệt như cầm cái đuốc đi ngược gió và phun nước bọt lên hư không, chính là chúng mình mà thôi chứ không phải chúng người khác. Nếu người khác không nhận, nên cái người nào dại dột là chửi con của Phật á, con Phật biết được bài học này đâu có nhận đâu. Mà không nhận thì những cái lời chửi càng nặng càng cay độc, thì những cái người đó ta lãnh chịu hết, nhân quả họ phải lãnh chịu hết. Nên chửi mấy người nào á, đừng có phải là con Phật á, chứ chửi là con Phật á là ta không nhận là coi chừng mình chết. À, nhưng mà quý vị coi vậy chứ quý vị cũng lâu lâu cũng nhận vô ít đỉnh á. Ví dụ như người ta nói ngu quá tự nhiên buồn à quý vị. À, người ta chê mình xấu quá tự nhiên mình nổi sân không quý vị. Nhận vô hồi nãy cái tâm mình đâu có nổi sân đâu, bây giờ người ta chê cái nhận vô, ta khen cái hồi nãy mình không có vui không buồn gì hết. Ta khen sao cấp này đi chùa vô ưu lại Phật nhiều lắm, sao mà hảo tướng ra tự nhiên mình vui lên quý vị. Như vậy thì hồi nãy ta chưa khen mình đâu có vui, bây giờ người ta khen cái nhận vô lòng mà, nhận lời khen vô lòng phải không? Ta chê sao cấp này già quá vậy. Đáng lẽ già thì ta nói già chứ sao, mà ta mình già ta nói già là không chịu á quý vị. Nên mình giận người ta là khen trẻ không khen, đi khen chê già. Như vậy thì hồi nãy mình không có tâm giận, bây giờ mình có tâm giận có nghĩa là mình đã nhận của người ta vô lòng rồi. Nên Đức Phật dạy qua cuộc đời là đừng có nhận gì vào vô lòng hết quý vị. Mà không nhận vô lòng, chẳng những không nhận vô lòng, không nhận vô lòng tức là khước từ tất cả các cái mà đời cho mình. Mà đời cho mình ở ngoài là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp phía bên ngoài cho mình không nhận cái gì cả. Mà chẳng những không nhận cái gì cả mà còn ban cho kẻ khác nữa, còn phải xả ra bớt những cái mình lỡ nhận rồi, xả ra luôn. Hồi nãy cái cô kia đó giận cái cô bạn là lỡ nhận vô rồi, bây giờ tha thứ là xả ra, đúng chưa? Lỡ nhận vô rồi bóc đây thảy ra ngoài, chứ đâu phải để trong đó suốt đời. Quý vị cứ coi nè ha, giờ cầm một cái chén này lên, cầm đây không sao, nhưng cầm phút thì sao, cầm nửa tiếng thì sao, cầm ngày sao, cầm 2-3 ngày sủi lơ tay mình luôn. Như vậy thì mình ôm cái lời chửi mắng, ôm cái hận thù vô trong tâm thì sao? Một ngày nó không sao, 2 ngày không sao, tới 5-6 ngày cái mình trở thành leo nóc nhà, bứt tóc mình nói lảm nhảm trở luôn à, thấy không? Như vậy thì cái gì mà nặng nề trong tâm mình quá lâu ngày đó quý vị, cái tâm mình nó tải không hết, nên thử ra làm cho con người mình bị stress đi, nặng nề. Nên mình phải xả ra. Mình theo cái nguyên lý này biết liền, đừng có cầm cái gì trên tay cả thì tay mình không mỏi, chỉ đừng có cầm cái gì trong tâm cả thì tâm không mỏi, phải không? Như vậy thì mình xả ra gì mình an ổn, an nhiên, tự tại xả ra. Cái thứ nhất là khước từ không nhận. Cái thứ hai lỡ nhận rồi bỏ ra thì tự nhiên mình nhẹ nhàng, mà nhẹ nhàng thì bay lên trên Tây Phương Cực Lạc, bay lên cõi trời, chuyện bình thường. Còn nặng một đống trong tâm thì chìm xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Đây là nguyên lý của vũ trụ thôi. À, Đức Phật đã dạy điều đó, nên Đức Phật đã nhẫn nhục được điều đó. Khi mà người ta nói mình không nhận, tức là đó là hạnh nhẫn nhục đó quý vị. Mà không nhận, mà không thù, không oán gì, không có cái gì để nhẫn ở đây hết, gọi là nhẫn nhục ba la mật quý vị. Nhẫn mà mình thù oán, nhẫn mà mình giận trong lòng, như vậy không phải là nhẫn nhục đâu quý vị Phật tử. Nên ở dưới Cà Mau có vị đó là một tu sĩ, thì thầy mới đặt tên là Đào Bá Nhẫn, cái pháp danh của ngài đó. Thì có mấy ông nhậu cũng hơi chơi cấp cớ lắm, ông đi ông tới ông là Nam Mô Phật xin sư, hỏi sư có phải Đào Bá Nhẫn sư? Nam Mô Phật phải. Đi tăng mới có 10 thước à, ông cũng ông đó nữa quay lại, Mô Phật phải sư, là Đào Bá Nhẫn ông sư? Mô Phật phải, mà lúc này mới nhướng mắt lên nhìn cái là phải, có phải ông nãy không? Cái đi 3-4 bước à, ông quay lại hả, Mô Phật sư phải Đào Bá Nhẫn ông sư? Lúc nào ông Mô Phật nó nhìn xuống lại, bộ chú mắt không thấy đường hả? Nãy giờ tôi nói lần này lần thứ 3 nha. Cái vị mà nhân nhậu nào mới nói rằng tại nghe sư là tên Đào Bá Nhẫn. Đào Bá Nhẫn, bá là 100, nhẫn là nhẫn nhịn. Vậy thì 100 lần nhẫn nhịn cái tên, nên tôi mới thử có 3 lần mà ngài nhẫn không được, rồi ngài về đổi tên đi, Đào Nhị Nhẫn hoặc Đào Tam Nhẫn mà thôi. Vị sư này nè, quý vị không đi khất thực nữa, đi vào cốc tịnh cốc tu luôn quý vị. Người ta khai thị cho nó, Bồ Tát nghịch hạnh khai thị cho mình đó, tu sau này trở thành vị cao tăng rất là nổi tiếng quý vị, nhờ chúng sanh khai thị. Nên người ta nói sao cấp này dữ quá, đừng giận người ta, mà người ta đang nhắc mình dữ đó. À, cấp này á, sao mà cô ganh tị quá vậy? Ta đang nhắc mình ganh tị đó, Bồ Tát nhắc mình đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Bồ Tát Đề Bà Đạt Đa đó, nên mình học theo hạnh của Đức Phật phải cảm ơn Đề Bà Đạt Đa, là những người quan trái, những người làm cho mình nghịch hạnh á, những cái khó khăn ở trong đời đó quý vị Phật tử. Nên á, cái đó là đối với đệ tử, đối với người ngoài. Còn Đức Phật đối với gia đình như thế nào? Đức Phật có con ta nói á, là Đức Phật có tự nhiên bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ cung điện đi vậy. Nếu xét về đạo Phật á, là đạo không có hiếu. Đạo Phật không có hiếu đây. Như không có bỏ ngai vàng, không ai làm vua hết. Đối với dân á, đối với dân mình là con, phải không? Như vậy là mình là con dân, mà con dân mình không làm vua để trị gì dân, vậy là mình cũng không có hiếu với dân. Mà đối với cha của mình, không muốn cho mình đi xuất gia, mình trốn đi xuất gia, không có hiếu với cha, không có hiếu với mẹ, không tròn đạo nghĩa với gia đình. Ta nói đạo Phật mình vậy, qua cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy nè, nếu mà Thái tử Đạt Ta ở lại làm vua thì cuối cùng cũng già, cũng chết, phải không? Làm chồng, làm vợ cuối cùng cũng phải chia tay, chứ có đường nào mà không chia tay? Chứ nhắm mắt vô quan tài rồi không lẽ đi theo được à? Phải không? Cuối cùng rồi ai cũng trở về cát bụi hết. Đức Phật mới thấy điều đó. Ngài đã thành đạo rồi, sau 3-4 năm Ngài mới quay về. Ngày lần đầu tiên Ngài độ ai? À, quý vị thấy không? Ngày lần đầu tiên Ngài độ 7 vương tôn công tử ở trong hoàng tộc của mình. Vậy thì khi mà Ngài về thì La Hầu La còn nhỏ. Bà Hoàng hậu Maya, xin lỗi, nàng Gia Du Đà La mới nói rằng là con ơi con đi theo cha con chính là Đức Phật tủa Hào Quang đó. Con đi theo đồi gia tài của Ngài đi. Ngài gia tài nhiều lắm, cả thành Ca Tỳ La Vệ đó. Nên cha nào cũng đưa gia tài cho con cái hết đó. Nên con đi theo đi. La Hầu La đâu biết đâu, đi theo Đức Phật. Dạ bạch Đức Thế Tôn, mẹ con nói là Đức Thế Tôn phải giao gia tài cho con. Đức Phật không nói chuyện, Đức Phật ra hiệu cho La Hầu La đi theo. Và trong kinh tả lại rằng lúc đó Đức Phật quay lại nhìn La Hầu La với ánh mắt của con voi chúa, nhìn con voi con thấy ánh mắt thân thương, nó nhìn La Hầu La và đi theo về tịnh xá. Đố quý vị, Đức Phật đã cho gia tài gì cho La Hầu La? Đức Phật cạo cho La Hầu La còn cái chóp một. Cái người ta hỏi sao kỳ vậy, kêu cho gia tài mà về tự nhiên cái cạo chóp người ta hà. Đức Phật nói là gia tài của mười phương chư Phật là tam bảo á, là Phật, là Pháp, là Tăng á. Như vậy á, thì cái đó là gia tài của chư Phật. Mà gia tài của Phật chính là trí tuệ á, là di tuệ thiện nghiệp. Mà trí tuệ này là trí tuệ của siêu sức tam giới, chứ không phải trí tuệ bình thường. Nên gia tài lớn nhất của Như Lai là gia tài của trí tuệ, là biết hết trong và ngoài vũ trụ, biết hết tất cả các định lực, và biết được con đường nào diệt khổ và con đường nào đi đến khổ đau. Như vậy thì muốn Như Lai trao gia tài này, chỉ có con đường đi làm trưởng tử của Như Lai thôi, phải không? Là đi làm một vị tỳ kheo tu hành đắc đạo mới hưởng được cái gia tài ở trong tam giới, ngoài tam giới của Đức Phật. Có nghĩa là gia tài của tam bảo, mình phải là thầy tỳ kheo mới hưởng được gia tài đó. Nên La Hầu La muốn hưởng gia tài thì Đức Phật cho đi xuất gia, nên trở thành vị sa di đầu tiên. Như vậy thì đối nghĩa, đối với một người cha, nếu mà Thái tử Sẹp Ta là cha nuôi La Hầu La lớn lên rồi, thì trong kiếp này chỉ lo cho được La Hầu La một kiếp thôi. Nhưng mà Đức Phật đã độ cho La Hầu La tu trở thành một vị tu mật hạnh số 1 trong giáo đoàn. Bởi vì hồi nhỏ La Hầu, trong kinh giáo giới hay La Hầu La, là La Hầu La hay gắn mắt là phá các vị tỳ kheo. Người ta đang ngồi thiền cái chọt mà sao chọt lét. Người ta đang ăn khất thực, mới vừa ngó qua bên khác lấy cái bát người ta giấu chỗ khác, nít mà đâu biết đâu. Cái Đức Phật mới kêu La Hầu, Hầu La, La Lợi, để nước cho Đức Phật rửa chân. Đức Phật rửa chân xong rồi Đức Phật nói nước này uống được không? La Hầu La, là nước bẩn uống không được Đức Thế Tôn. Cái còn cái nước mà trong chậu dơ á, mới kêu đổ nước đi, hỏi cái chậu này có đựng thức ăn được hay không. La Hầu La, La La, chậu cũng đựng thức ăn không được, tại vì chậu này rất là ô uế, đựng thức ăn không được. Thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng con người cũng vậy á, với cái tâm á ô uế thì cũng không có ai mà xài mình được, mà với một cái gì mà tu hành á, với cái tâm ô nhiễm, cái tâm hay phá phách như thế này thì cũng không có chứng đắc được gì. Cái nào làm lợi ích được cho mọi người phải trong sạch, Còn cái nào mà ô uế người ta chỉ bỏ đi, đổ đi như nước dơ, cái chậu dơ không thể đựng thức ăn được. La Hầu La đã hiểu được cái điều này quý vị. Nên quý vị muốn trở thành một vị thánh thì trong tâm mình không ô uế, ngày mình không ô uế mới gọi là thanh tịnh, phải không? Như vậy thì La Hầu La trở thành vị mật tu số 1. Nên đối với con ruột của Ngài, Ngài không phải cứu kiếp này không, mà Ngài đã cứu thoát khỏi sanh tử luân hồi, là cứu vĩnh viễn những kiếp về sau. Như vậy thì Ngài tròn bổn phận làm cha không? Quá tròn chứ còn đòi gì nữa. Làm cha kiếp này được kiếp, mà còn là những kiếp về sau là làm cha luôn, phải không? Như vậy thì Ngài trở thành vị A-la-hán. Nhưng rồi còn đối với vua cha của mình thì sao? Đó là vua Tịnh Phạn, quý vị Phật tử. Thì vua Tịnh Phạn á, lúc mà Ngài lâm chung á, lúc mà Ngài gần lâm chung, có tính tâm rất là với Phật Pháp, Ngài đã quy y trước rồi, trở thành cư sĩ tại gia rồi. Nhưng mà Ngài lâm chung thì Đức Phật lên khai thị cho Ngài. Nhưng khai thị với pháp môn gì quý vị tự biết không? Khai thị với pháp môn niệm Phật đó, với cha ruột của mình. Và là Đức Phật đã khuyên vua Tịnh Phạn nên niệm Phật. Và vua Tịnh Phạn đã niệm Phật khi lâm chung với tâm an định trong chánh niệm. Trong kinh nói rằng là vua Tịnh Phạn, có kinh nói là vua Tịnh Phạn đắc A-la-na-hàm, mà có kinh nói rằng vua Tịnh Phạn đã đắc liễu sanh thoát tử luôn. Như vậy thì dầu A-na-hàm thì cũng một vài kiếp nữa đến liễu sanh thoát tử. Dầu cho liễu sanh thoát tử thì trong cái kiếp này, thì dầu sao trong hàng tứ thánh thì vua Tịnh Phạn cũng đạt vào hàng tứ thánh. Và Thái tử Siddhartha đã tự giai mình khiêng kim quang của Đức Phật đi đến chỗ lò, chỗ quả thiêu cái lễ trà trà tỳ quý vị. Như vậy thì Thái tử Siddhartha có làm tròn bổn phận làm con không? Quá tròn nữa. Chả hiếu mà kiểu đó ai chả được không? Chả hiếu mà chả hiếu theo kiểu xuất thế gian. Còn cái hiếu mà ở trong thế gian chỉ một kiếp này thôi, Đức Phật không lựa chọn. Mà Đức Phật lựa chọn cái hiếu của vĩnh viễn, gọi là hiếu xuất thế gian. Rồi đối với là em ruột của Ngài là Ngài Năng Đà. Quý vị, Ngài Năng Đà lúc mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ thì Năng Đà mới cưới vợ, là cô vợ là Tôn Đà Lị, cô này rất là đẹp. Nên Năng Đà không chịu quy theo Phật và không chịu đi tu. Nên là bữa đó Đức Phật mới độ Năng Đà, là đi đến nhà cái cung của Năng Đà đó, Đức Phật mới đưa cái bát cho Năng Đà và tự nhiên bỏ đi. Người ta đưa bát xong, xớt bát xong thì đưa lại Đức Phật mới đi. Nhưng mà Đức Phật đưa cho Năng Đà, Đức Phật bỏ đi. Ông Năng Đà đâu biết sao, mới chạy theo Đức Phật đừng đưa bát. Chạy thì Đức Phật đi về tới tịnh xá luôn, đưa bát cho Đức Phật. Đức Phật thọ chay xong, Đức Phật thuyết một bài pháp thoại. Thì cái quái lực của Đức Phật mạnh mẽ quá, Năng Đà mới quỳ xuống phủ phục xin Đức Phật cho mình đi xuất gia luôn quý vị. Rồi Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, thì trở thành vị tỳ kheo. Nhưng mà ngặt nổi, vừa xuất gia xong á, được ngày hôm sau tối nào ngủ nhớ vợ. Mới cưới vợ có mấy đêm mà vợ rất là đẹp, nhớ vợ quá. Sáng sớm mới xin Phật là xin Phật cho con về thăm vợ con Phật. Đức Phật á, mới nói là thôi bây giờ ông cứ quét rác ở ngoài sân này, mà quét hết rác ngoài sân này đi thì cho về. Ông quét từ sáng đến chiều, quét đầu này rác lọt đầu kia, quét đầu này rác lọt đầu kia, là không quét hết rác. Cái tối ông suy nghĩ, ông la ông kiểu này quá, nhớ vợ, biết mình vắng nhà, vợ không biết cấp này có nghĩ gì tới mình hay không. Cái qua bữa sau ông xin Đức Phật nữa, xin Phật cho con về thăm vợ. Đức Phật là thôi giờ ông xách đầy mấy cái lu nước cho các vị tỳ kheo rửa chân đi, rồi đi về thăm cũng không muộn. Ông vừa xách lên đi xuống xách lại thì đây nó giật xuống, vừa xách lên xách lại giật xuống, xách từ sáng đến chiều cũng không đầy cái lu nước. Và ngày thứ ba ông quyết trốn Đức Phật đi về thăm vợ. Thì dắt khuya dắt sáng hừng đông mà băng cái ngã đồng tắt về, vừa chạy lúp xúp nhìn lên thấy Đức Phật nguyên đoàn giáo đoàn đi khất thực mà trước mặt ông. Ông hết đường đỡ rồi, ông nói là xin Đức Phật cho ông về thăm vợ. Đức Phật là thôi bây giờ khoan hãy về thăm vợ. Nên Đức Phật dẫn ông lên cõi trời chơi cho biết cõi trời. Ông nào giờ đâu biết cõi trời, nghe nói cõi trời vui quá, rồi đi theo Đức Phật. Đức Phật mới dẫn dùng thần thông bay lên tất cả các tầng trời. Tầng trời thấp nhất là tầng trời tứ đại thiên dương, bay lên sao thấy ở trên trời người ta đi tới đi lui bằng bay không à quý vị. Mà người nào người nấy cao to bằng 3-4 người của mình á, mà người nào nấy đẹp còn hơn hoa hậu nữa. Ông tính đẹp, ông vợ ông đẹp dữ rồi, mà nhìn cái trời tứ đại thiên dương thấy vợ không ra gì hết trơn á. Nói là trời sao trên trời này người đẹp dữ, tiên nam tiên nữ bay ào ào mà mát mẻ lắm. Cái lên cõi trời đao lợi kênh càng cõi trời càng cao cao hơn. Tới cõi trời cao tuốt lên trên á, thấy một đám tiên nữ. Cõi trời rất là đẹp, mà đẹp lắm mà không có tiên nam. Chỗ nào có tiên nam chứ, chỗ nào cũng có tiên nam. Cái hỏi Đức Thế Tôn sao chỗ nào cũng có tiên nam. Đức Thế Tôn là ông lại ông hỏi người ta đi. Thì lại hỏi các cái vị đó là chỗ này sao không có tiên nam. Các cái vị tiên nữ mới nói rằng là mấy em ở đây á, là đang đợi một người tu ở dưới thế gian lên để quản lý tụi em ở đây hết. Hỏi ông nào mà sướng dữ vậy ha, để tôi về tôi học lại. Là ông đó, ông là ông Năng Đà, em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, ông đang tu á, được công đức mới lên đây. Cái ông bước tới một bước, ông vỗ ngực, tôi Năng Đà nè. Cái mấy cô tiên á nói rằng thôi, ông tu đang tu mà chưa đủ công đức, gắng tu về có công đức đi lên đây mấy em sẽ hầu hạ ngài. Như vậy á, thì Đức Phật mới thấy vậy á, Đức Phật mới dẫn đi ngược xuống dưới địa ngục, bay dùng thần thông đi xuống địa ngục. Thấy cái chỗ á, người ta cưa làm hai, thấy chỗ đội chỗ máu đi, chỗ cài xé ở trên thế gian làm ác, xuống lưới la lối hải hùng rên la thảm thiết lắm quý vị tưởng. Cái có một cái chỗ là nấu chảo dầu phừng phực lên sôi ào ào mà không thấy ai chổng chân á. Hỏi Đức Phật á, là Đức Thế Tôn sao chỗ đó chảo dầu không thấy ai chứ. Là ông Lợi hỏi quan cai ngục đi, ông Lợi hỏi quan cai ngục là sao mà cái chảo dầu nấu mà không có ai chổng nấu chi cho tốn lửa củi. Là đâu có, tôi nấu tôi chờ sẵn á, chờ sẵn người ác lắm ở trên thế gian á, ác lắm. Nói hỏi chờ ai vậy? Là tôi chờ ông Năng Đà, em của Đức Phật. Ổng tu là tỳ kheo mà tối ngày ổng nhớ vợ, ông không cho tôi gì chân, ăn của bá tánh mà toàn là nhớ vợ mà. Không có công đức phước đức tội bị đọa xuống địa ngục. Nên tôi bắt ổng nấu trên cái chảo nè. Ổng nghe nói vậy ổng không có vỗ ngực nữa mà ổng đi ve qua lại. Ổng ve lại phía Đức Phật, Lamô xin Đức Thế Tôn mình về Đức Thế Tôn ơi. Ổng sợ tôi bắt tẩy vợ dầu. Ổng về à, ổng về ổng nỗ lực tu hành quý vị, nỗ lực nhớ hết dám nhớ vợ, nỗ lực tu hành đắc quả A La Hán. Khi đắc quả A La Hán xong á, khi đắc quả A La Hán xong á, thì Đức Phật mới nhắc lại là ông tu đắc quả thì ta sẽ ban cho ông các cái cô tiên nữ trên trời. Ông là thôi xin Đức Phật rút lại lời đó đi con, giờ con đắc A La Hán thoát khỏi sanh tử, con không cần mấy cô tiên nữ đó nữa. Như vậy thì đối với em ruột của ngài, ngài đã độ tận nơi, nhưng mà đối với mẹ của ngài thì sao? Tại vì sau 7 ngày thì bà hoàng hậu Maya đã về cõi trời, có sách nói về cõi trời Đao Lợi quý vị. Thì trong một kỳ hạ, Đức Phật đã về nhập hạ ở cõi trời một hạ để làm gì quý vị không? Để thuyết pháp độ mẹ của mình, để đắc quả giải thoát sanh tử. Và trong kinh ghi lại rằng trong kỳ đó Đức Phật đã thuyết kinh Địa Tạng ở trên cõi trời. Như vậy thì đối mẹ của mình đã sanh ra cứu mang mình, đã sanh ra mình hoài thai mình, Đức Phật cũng độ để cho liễu sanh thoát tử. Còn một người mẹ thứ hai nữa quý vị tử, ai biết là ai? Là bà Kiều Đàm Di, tức là bà Maha Bassa Ba Đề. Thì khi mà Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ xong, Đức Phật mới tiến đi 500 km về thành Tỳ Xá Ly. Thì bà hoàng hậu Maha Bassa Ba Đề á, nói là Đức Phật về mà độ toàn là người nam, không độ toàn mấy, không độ người nữ đi xuất gia. Nên bà mới triệu tập 500 vị á, là trong hoàng thân quốc thích, tự cạo tóc lội bộ bằng chân đất. Quý vị biết là hoàng hậu trong cung, toàn cung phi mỹ nữ, mặc áo sẫm màu, tự cạo tóc và đi chân đất 500 km đi xin dọc đường. Quý vị thấy cỡ nào ở thời của Đức Phật mãnh liệt, người ta ngoài ta nhìn vô như thế nào quý vị? Nội quê thôi đi không được rồi, mà cái gì làm đó, cái lòng tu hành đó, muốn xuất gia tu hành. Và đi người ta nói là phòng hai chân lên đỏ hết rồi, có một đỏ hết, chân sưng vù lên cả quý vị. Nhưng mà lại xin A Nan vô gặp Đức Phật xin tu. A Nan vô xin 3 lần Đức Phật từ chối hết quý vị, từ chối không cho nữ tu. Và A Nan lần thứ 4 A Nan mới vô gặp Đức Phật. A Nan mới hỏi Đức Phật là